Công tử điên khùng, chương 351, dùng kế chạy trốn. Ứng Hư Tử đoán cũng không sai. Nếu Lâm Vân không bị thương, thì tốc độ của hắn tương đương với một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dốc hết lực để bay. Nhưng chỉ vì Lâm Vân không lường trước được quy lực của kết giới nên mới bị trọng thương. Nếu không nhờ hỗn độn Sơn Hà Đồ, nói không chừng hắn đã bị ép thành mảnh vụn. Tuy bị thương ảnh hưởng tới tốc độ nhưng vẫn rất nhanh. Vì hai lần mở kết giới nên Ứng Hư Tử bị thương không nhẹ. Huống hồ cách lúc mở kết giới mới có 5 phút. Vì đuổi theo Lâm Vân nên y không dám chữa thương, chỉ cần chậm một chút là Lâm Vân sẽ chạy trốn kịp. Vì hỗn độn Sơn Hà Đồ, lão tổ Công Luân đã bất chấp tất cả, mặc cho tốc độ hiện tại của mình chỉ còn là Nguyên Anh trung kỳ. Lão tổ Công Luân thấy mình bay càng ngày càng chậm, mà Lâm Vân thì vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy. Nếu hiện tại không bay nhanh hơn, thì khoảng cách về sau sẽ càng xa. Một tên tu sĩ mới chỉ kết đan đã tạo cho y áp lực như vậy, khiến cho lão tổ Công Luân thật sự nổi điên. Lâm Vân nhìn thấy lão tổ Công Luân sắp đuổi kịp, nội tâm trầm xuống. Nếu cứ như vậy, chỉ cần 10 phút sau là mình bị lão đó bắt được. Thẩm Mãnh, lần đại hội thứ 13 này, ông phái mấy người đệ tử đi vậy? Lão già ông thật là may mắn, có được vài người đệ tử giỏi. Mấy đệ tử của tôi có tư chất kém quá. Ủa, có hai vị đạo hữu đang bay tới kìa. Thanh âm kia hơi già nua, nhưng vào tai của Lâm Vân giống như thanh âm của thần tiên vậy. Từ xa, Lâm Vân đã nhìn thấy có hai người tu sĩ đang đạp kiếm, bay từ từ, liền bay tới phía trước rồi kêu lên. Đạo hữu Thẩm Mãnh, xin dừng bước. Người đuổi theo đằng sau kia đã giết đệ tử mà ông yêu quý nhất, còn ngăn cản tôi tới báo tin. Y đang đuổi giết tôi đó. Lâm Vân nói xong, liền lướt qua hai người tu sĩ, rồi bay xa.
Mình quen cậu ta à? Nhưng điều này không quan trọng. Tên đằng sau kia rõ ràng giết người đệ tử mà mình yêu quý nhất. Mặc kệ thật giả, bắt y lại rồi nói sao.
Thẩm Mãnh nghĩ tới đây, liền ngăn cản Ứng Hư Tử lại, muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu y thực sự đã giết đồ đệ của mình, vậy mình sẽ rút gân lột da y rồi giết sạch môn phái của y.
Tránh ra!
Ứng Hư Tử đã nghe thấy lời vu oan của Lâm Vân, nhưng y không có thời gian để giải thích với Thẩm Mãnh kia. Bởi vì chỉ chậm chân một chút thôi, tên Lâm Vân gian xảo kia sẽ biến mất không thấy bóng dáng. Cho nên y không do dự, vung phất trần đánh về phía Thẩm Mãnh. Thẩm Mãnh vốn chỉ hoài nghi, nhưng thấy người này không nói gì đã động thủ thì càng tin lời của Lâm Vân, cũng lấy một thanh kim đao chống lại cây phất trần của Ứng Hư Tử. Tu vi của Thẩm Mãnh là Nguyên Anh trung kỳ, kém Ứng Hư Tử rất nhiều, nhưng do Ứng Hư Tử bị thương lại đuổi theo Lâm Vân hồi lâu nên hai người đấu ngang ngửa. Ứng Hư Tử bị Thẩm Mãnh làm phiền, trong lòng càng tức giận, không ngừng vận dụng chân nguyên. Thẩm Mãnh cũng tức giận không kém, liên tục trả đòn. Người tu sĩ đi theo Thẩm Mãnh cảm thấy không đúng, vội vàng nói:
Lão Mãnh, ông làm việc quá hấp tấp rồi, chuyện gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ rồi mới động thủ chứ.
Bề ngoài thì người tu sĩ này đang nói Thẩm Mãnh, nhưng lại có ý chỉ trích Ứng Hư Tử không hỏi rõ trắng đen. Ứng Hư Tử cũng đã bình tĩnh lại, y biết nếu không trả lời hai người này, mình sẽ không thể thoát thân để đuổi theo Lâm Vân. Huống hồ bản lĩnh của Thẩm Mãnh không kém, người bằng hữu của y cũng có vẻ lợi hại. Mình thu thập xong hai người này thì Lâm Vân đã khéo mất tâm mất tích rồi, liền ngừng tay.
Ủa, ngài không phải là tiền bối Ứng Hư Tử của Côn Luân đó sao?
Lúc này tu sĩ kia mới nhận ra Ứng Hư Tử. Bối phận của Ứng Hư Tử trong tu chân giới cũng khá lớn, còn là cao thủ đứng đầu.
À, hóa ra là Viêm Thạc của phái Tụ Hỏa.
Người tu sĩ này có khuôn mặt đỏ, đầu trọc, chính là đại sư luyện khí nổi tiếng của Khôn Truân giới, Viêm Thạc.
Xin chào tiền bối Ứng Hư Tử, đây là bạn tốt của tôi, Thẩm Mãnh. Không biết những lời vừa nãy của vị đạo hữu kia có phải là thật hay không, hay là có hiểu lầm gì trong đó?
Viêm Thạc lập tức hỏi. Thẩm Mãnh cũng nhận ra lão tổ Côn Luân Ứng Hư Tử.
Nếu nói lão tổ Côn Luân giết một đệ tử trúc cơ của ông ta, thì ông ta không tin lắm.
Tuyệt đối không có việc này.
Ứng Hư Tử nén giận. Mình sao có thể vô duyên vô cớ giết một người đệ tử của người khác được? Lâm Vân thấy Thẩm Mãnh đã ngăn cản lão tổ Côn Luân, âm thầm đắc ý nhưng vẫn liều mạng bay đi. Lâm Vân bay 3 ngày 3 đêm, không ngừng thay đổi phương hướng. Đến tận đây, Lâm Vân biết mình đã chạy thoát khỏi lão tổ Côn Luân, nhưng bởi vì để chạy trốn đã đắc tội tới 2 tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Lâm Vân chẳng quan tâm việc này. Mục đích hiện tại của hắn là nhanh chóng tu luyện tới 7 sao, thậm chí là 8 sao, sau đó lập tức trở về cắt bỏ đầu của lão cẩu Côn Luân khốn kiếp kia. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch, đó là biết được thêm tác dụng của hỗn độn Sơn Hà Đồ có thể xuyên qua kết giới. Mặc dù kết giới kia là do lão tổ Côn Luân mở ra, nhưng không biết có thể dùng bản đồ để xuyên qua các trận pháp khác không. Một chuỗi âm thanh đánh nhau mang theo linh lực ba động truyền đến. Lâm Vân bay thấp xuống xem là chuyện gì. Có 3 cô gái xinh đẹp đang bao vây 2 người tu sĩ nam và không ngừng tấn công. Trên không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu và sự ba động của pháp lực. 2 người nam tử kia mắt thấy sắp không kiên trì nổi. Lâm Vân kiểm tra thoáng cái. Trong 5 người này có 2 tu sĩ trúc cơ, còn lại đều là luyện khí. 2 tu sĩ trúc cơ là một nam và một nữ. 2 người này chiến đấu là kịch liệt nhất, nhưng người nam tử có vẻ yếu hơn. 2 nữ tử còn lại vây đánh 1 người nên chiếm ưu thế là phải. Lâm Vân không muốn xen vào việc của người khác, nhưng 5 người này chắn đường của hắn, mà hắn là một tu sĩ 5 sao nên hắn không có ý đi vòng. 5 người đang đánh nhau gay cấn thì thấy Lâm Vân đi tới, nhưng bọn họ không quan tâm mà vẫn tiếp tục đánh. Bởi vì bọn họ không thấy trên người của Lâm Vân có sự ba động của linh lực nào nên liền không để Lâm Vân vào mắt. Lâm Vân thì trực tiếp bay qua bên người của bọn họ, không có ý dừng lại. 5 người này thấy Lâm Vân không chút sợ hãi đi qua bọn họ, liền dừng tay lại, hơi kinh dị nhìn Lâm Vân. Trong suy nghĩ của bọn họ, những người không cố kỵ đi qua như vậy khẳng định là một tu sĩ cao cấp hoặc căn bản không sợ bọn họ. Nhưng Lâm Vân không để ý tới mấy người, hắn chỉ muốn làm việc của mình nên trong nháy mắt đã đi xa vài chục mét.
Mau lấy bản đồ hành tinh ra đây thì chúng tôi thả 2 người, bằng không đừng có trách phái giao hòa của chúng tôi không khách khí. Anh cũng biết 2 người các anh không phải là đối thủ của chúng tôi, chúng tôi không ngại giết người để đoạt bản đồ đâu.
Nữ tử có tu vi trúc cơ cay nghiệt nói.
Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa? Bản đồ hành tinh là do tôi phát hiện trước. Huống hồ ở trong đầm Hắc Thủy có không ít bảo vật quý giá hơn tấm bản đồ hành tinh này. Vì sao các cô không đuổi theo họ mà lấy, cứ phải lấy bản đồ của chúng tôi? Chẳng lẽ người của phái Giao Hoa là kiêu ngạo như vậy sao? Có thể tùy tiện khi dễ những tán tu chúng tôi, các cô có biết xấu hổ là gì hay không?
Nam tu sĩ trúc cơ còn chưa trả lời, tu sĩ luyện khí đã nói trước. Lời nói không hề cố kỵ, vạch trần bộ mặt ghê tởm của 3 nữ tu sĩ kia.
Dựa vào cái gì à? Chỉ bằng kiếm trong tay bà, đã có 2 người cơ hội rồi mà còn không biết nắm lấy. Vậy thì đừng trách bà không khách khí.
Một nữ tu sĩ luyện khí kỳ nói xong, liền muốn vung kiếm lao lên. Lâm Vân vốn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng bởi vì bản đồ hành tinh khiến hắn dừng bước. Đối với hắn, bản đồ hành tinh rất quan trọng. Lần trước, hắn kiếm được bản đồ hành tinh chỉ là một khu vực nhỏ. Nếu có thể lấy được một bản đồ hành tinh hoàn chỉnh hơn, về sau muốn tìm đại lục Thiên Hồng hoặc là một hành tinh nào khác cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Mặc dù còn chưa biết bản đồ hành tinh kia có đầy đủ hay không, nhưng Lâm Vân đã quyết định lấy nó. Có còn hơn là không có. Lâm Vân nghĩ tới mấy ngày trước, lão tổ Côn Luân ngấp nghé hỗn độn Sơn Hà Đồ trong tay của mình. Bị mình khinh bỉ là không biết xấu hổ, nhưng hôm nay mình lại vừa ý bản đồ trong tay của người khác. Điều này có phải là không biết xấu hổ không nhỉ? Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Dù có xấu hổ đi chăng nữa, vẫn phải có được bản đồ kia trong tay. Mình khinh bỉ lão tổ Côn Luân là bởi vì lão già đó chẳng những muốn Sơn Hà Đồ của mình, còn muốn chém tận giết tuyệt. Nếu chỉ đặt tóm bản đồ mà thôi, tất cả là do bản lĩnh, nhưng lão già đó còn muốn uy hiếp người nhà của mình, không giết lão thì không giải mối hận trong lòng. Chỉ là hiện tại mình đang bị lão cẩu Côn Luân kia đuổi bắt,
Nếu tới cướp bản đồ thì mấy người sẽ nhớ khuôn mặt của mình. Huống hồ, phái Giao Hoa kia có vẻ như không phải là một môn phái bình thường. Thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ, không nên gây thù hằn quá nhiều. Chương 352. Bản đồ hành tinh kỳ lạ. Mục đích chủ yếu của mình vẫn là học truyền tống trận, tiêu diệt lão cẩu Côn Luân và tìm được ba người Vũ Tích. Sau đó thì nói cho Vũ Tích biết chuyện về Thanh Thanh, xem nàng ấy có thể tiếp nhận Thanh Thanh hay không. Vô luận như thế nào, một khi tu vi của mình tới một trình độ nhất định, mình sẽ tìm biện pháp đi tới Đại Lục Thiên Hồng tìm Thanh Thanh. Cho nên tấm bản đồ kia rất quan trọng với hắn. Trong một thời gian ngắn ngủi, đã có vô số ý nghiệm tràn vào đầu Lâm Vân. Lắc đầu, Lâm Vân không hề do dự nữa, lập tức thay đổi khuôn mặt của mình. Do tu vi của hắn còn thấp, cho nên chỉ có thể duy trì khuôn mặt giả này được 10 phút, nhưng 10 phút là đủ để cho Lâm Vân làm xong chuyện. Loại thay đổi dung mạo cấp thấp này chỉ có thể lừa gạt những tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ cấp cao thì chỉ cần liếc nhìn một cái là phát hiện ra, cho nên công pháp này thật sự bình thường. Lâm Vân học được nó trong lúc nhàm chán không có việc gì làm. Hiện tại tu vi là 5 sao thì càng dễ dàng sử dụng. Năm người kia chuẩn bị hỗn chiến tiếp thì thấy Lâm Vân không đi mà quay lại, đều dừng tay, không biết Lâm Vân rốt cuộc muốn làm gì. Ba đứa con gái lập tức biến, đừng để đạo gia phải tức giận, nếu không đạo gia sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu. Vừa vặn đạo gia còn thiếu khuyết vài người ấm giường, ba người các người miễn cưỡng có thể bù đắp thiếu hụt đó. Lâm Vân đi tới liền giận dữ mắng mỏ ba cô gái. Đối với hắn mà nói, ba cô gái này đang ngăn cản việc làm của hắn. Ba cô gái này đều là những tu sĩ kiêu ngạo, hơn nữa còn là người của phái Giao Hoa. Bình thường có ai dám nói chuyện với các cô như thế đâu. Thấy Lâm Vân vô lễ như vậy còn bảo người của phái Giao Hoa ấm giường nên rất tức giận, âm thầm tự nhủ, người này là ai lại dám lên giọng với mình như thế? Chẳng lẽ tiếng tâm của phái Giao Hoa càng ngày càng đi xuống rồi? Tuy nhiên, đảo mắt, ba người đều thu hồi sự tức giận, bởi vì cô gái có trúc cơ cảm nhận được áp lực cường đại phát ra từ người Lâm Vân, liền nghẹn ngào kêu lên. Tu sĩ kết đan, chúng ta đi thôi. Cô gái này nói xong, lập tức lấy ra một pháp khí phi hành, dẫn theo hai cô gái luyện khí kỳ nhanh chóng rời đi, đồng thời nhớ rõ khuôn mặt của Lâm Vân, để khi trở về thông báo cho môn phái lấy lại thể diện này. Ba người này muốn lấy bản đồ không phải là cho mình, mà đây là lệnh của môn chủ. Chỉ là đồng môn còn chưa tới, ba người bọn họ sao có thể là đối thủ của tu sĩ kết đan? Nhưng cô gái trúc cơ cảm giác khuôn mặt của người kia hình như có chút biến hóa, chỉ là lúc đầu cô ta không để ý tới khuôn mặt của hắn lắm. Nếu không phục thì đi tới phái Côn Luân tìm gia gia nhé. Một cái môn phái Giao Hòa nho nhỏ đâu xứng để phái Côn Luân ta để vào mắt. Trước khi ba người kia rời đi, Lâm Vân còn bỏ thêm một câu khiến ba người thiếu chút nữa rơi xuống từ pháp khí phi hành. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, đây là bản đồ hành tinh mà anh em chúng tôi lấy được, hiện tại mượn hoa hiến Phật đưa cho tiền bối. Nam tử trúc cơ kia tuy chỉ là một tán tu nhưng rất biết quan sát nét mặt của người khác. Y thấy Lâm Vân quay lại mà nữ nhân ngu xuẩn kia nhắc tới bản đồ tinh không, chứng tỏ vị tu sĩ kết đan này muốn bản đồ tinh không. Dù sao không có cách nào giữ bản đồ này trong tay, huống hồ bọn họ chỉ muốn cầm tấm bản đồ này mang đi bán đấu giá mà thôi. Hiện tại đưa bản đồ cho hắn cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng. Lâm Vân thấy hai người thức thời như vậy, trong lòng rất vui vẻ, lập tức thu nhận tấm bản đồ hành tinh. Tấm bản đồ này là một viên ngọc hình tròn, có lẽ là một pháp bảo gì đó, nhưng thoạt nhìn lại không thấy có linh lực ba động, phóng chừng là do đẳng cấp không cao. Lâm Vân vừa mới phóng thần thức vào trong đó, vũ trụ mênh mông khiến cho Lâm Vân có chút choáng váng, vội vàng thu hồi thần thức lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Bản đồ hành tinh này tuyệt đối không tầm thường. Tiền bối, bản đồ này có lẽ là một bản đồ của một khu vực trong vũ trụ, không lớn lắm, chúng tôi giữ nó cũng không có tác dụng gì. Tu sĩ trúc cơ tiếp tục nói, bản đồ này đúng là không có tác dụng gì với y. Lâm Vân đương nhiên biết vì sao y nhắc vậy, nhất định là y muốn mình đền bù tổn thất. Lâm Vân cũng không có ý cướp không của người ta. Viên ngọc này không phải là vật bình thường,
tu sĩ trúc cơ kia thấy nhỏ bởi vì thần thức của y quá thấp. Nhưng Lâm Vân lục khắp tinh giới là không có thứ gì có thể trả công. Có thì là tinh minh thạch, vạn kim khó cầu, muốn cho vài viên linh thạch, nhưng linh thạch cũng chỉ còn lại có mấy viên. Lần trước, lúc luyện khí, hắn đã cắt 3 khối tinh minh thạch. Hắn dùng 2 khối để luyện chế 2 cái nhẫn. Bây giờ còn có 1 khối và phần lớn tinh minh thạch. Vậy thì đưa cho bọn họ 1 khối tinh minh thạch cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lấy khối tinh minh thạch đưa cho tu sĩ trúc cơ nói. Vật này coi như là đền bù tổn thất cho 2 cậu. Nam tử trúc cơ thấy Lâm Vân tùy ý, lấy 1 cục đá đưa cho mình, trong lòng cười khổ một tiếng, biết mình không thể cưỡng chế người ta đưa thứ khác. Người ta là tu sĩ kết đan, chỉ vung tay cái là lập tức tiêu diệt được mình, nên y đành phải khom người cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Lâm Vân không để ý, xoay người rời đi. Một lúc sau đã biến mất tâm, mất tích. Hắn không muốn nấn ná lâu, phỏng chừng 3 người vũ tích đang cần sự giúp đỡ của hắn, huống chi khuôn mặt của mình cũng sắp trở về nguyên hình rồi. Anh, người kia thật đúng là đồ cướp đường, ý vào có tu vi cao hơn mà cướp không đồ đạc của chúng ta. Còn đền bù 1 viên đá vớ vẩn nữa chứ. Chúng ta cần gì viên đá đó, vứt đi là được. Tu sĩ luyện khí kia rất tức giận nói. Kiếm Vũ, đừng lớn tiếng như vậy. Tu sĩ trúc cơ kia cũng thở dài, cầm viên đá mà Lâm Vân đưa cho, cẩn thận xem xét đây là đá gì. Hòn đá vớ vẩn, có gì mà phải xem. Người em trai vẫn còn lầu bầu, nhưng nam tử trúc cơ kia đã biến sắc, nghẹn ngào kêu lên. Tinh minh thạch! Đây đúng là thứ quý báu, có tiền cũng không mua được. Lần trước, y may mắn được một vị tu sĩ kết đan đưa đi tham gia một cuộc đấu giá. Lúc ấy, có 1 viên tinh minh thạch, chỉ bằng 1/2 viên này đã bán đấu giá được 2 triệu linh thạch. Không ngờ, mình lại có 1 viên tinh minh thạch, lại còn lớn như thế. Ca ca, anh sao thế? Tinh minh thạch là cái gì? Người em trai khó hiểu hỏi. Kiếm Vũ, chúng ta mau rời đây, khỏi thôi. Lần này chúng ta phát tài rồi, đi mau. Tu sĩ trúc cơ vội vàng kéo người em trai rời đi, đảo mắt đã biến mất không thấy. Lâm Vân biết mình lại đắc tội thêm phái Giao Hòa. Hắn biết viên ngọc này không phải là một pháp bảo tầm thường, nhưng không biết người của phái Giao Hòa có biết sự quý giá của viên ngọc hay không. Viên ngọc này không giống với hỗn độn sơn hà đồ, nó có thể bỏ vào tinh giới được. Lâm Vân lắc đầu, để sau rồi nghiên cứu, việc quan trọng bây giờ là tới một chỗ an toàn hơn. Lâm Vân bay thêm vài ngày, cảm giác mình đã thực sự an toàn mới dừng chân lại. Trải qua thăm dò, hắn mới biết nơi này không phải là tiên cảnh Côn Luân mà là Khôn Truân Giới. So với địa cầu, Khôn Truân Giới lớn hơn nhiều lắm. Tuy không dám khẳng định là nơi này có phải là một hành tinh hay không, nhưng có thể khẳng định kết giới kia là một trận pháp thời viễn cổ. Mà Khôn Truân Giới và địa cầu có một quan hệ mật thiết gì đó. Không ngừng chạy trốn vài ngày, Lâm Vân đã rất mệt mỏi, nội thương còn chưa hoàn toàn khỏi. Nhưng trải qua những lần hỏi thăm, Lâm Vân dần dần hiểu về tu chân giới. Nguyên lai, linh thạch chẳng những có hạ phẩm, còn có trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Xem ra viên linh thạch mà mình lấy được trong tay họ Tào kia là một viên linh thạch trung phẩm, mà tài nguyên trong Khôn Truân Giới cũng đang dần héo rút, nhưng vẫn đầy đủ hơn địa cầu rất nhiều. Các phường thị và cửa hàng buôn bán rất tấp nập, giao dịch bằng linh thạch là chủ yếu. Nhìn có nhiều linh thạch như vậy, Lâm Vân trông mà thèm, nhưng hắn không thể ra tay cướp. Làm như vậy là mình xong đời. Chỗ này tuy ít có tu sĩ Nguyên Anh qua lại, cho dù tu sĩ kết đan cũng không nhiều, nhưng vẫn là có. Tu vi của mình cũng chỉ tính sàng sàng ở nơi này mà thôi. Lâm Vân thăm dò những môn phái chuyên nghiên cứu về trận pháp, nhưng chỉ nghe thấy có Ẩn Phù Tông. Nghe nói Ẩn Phù Tông là tông môn sản xuất bùa và trận pháp lợi hại nhất, đã xếp vào tông môn thì toàn là môn phái thần bí. Không có người mối lái thì khó mà mua được đồ đạc của bọn họ, cho nên biết thì biết, Lâm Vân không biết đi đâu tìm mua đồ của bọn họ. Một số môn phái lớn sản xuất trận pháp cũng lợi hại, nhưng Lâm Vân không dám tùy tiện gia nhập. Một là những môn phái này thu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, cơ hồ điều tra tới 3 dòng đời họ mới cho vào. Lâm Vân đoán chừng nếu mình gia nhập một môn phái nào đó sẽ bị lão tổ Côn Luân phát hiện. Chương 353 Vạn Bảo Các. Tuy tu vi của mình không cao không thấp, các môn phái cũng rất thích có cao thủ gia nhập, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ phòng ngừa và kiểm tra mình nghiêm khắc hơn. Những trận pháp cao cấp sao có thể dạy cho mình được? Dù Lâm Vân rất muốn mua một cái mặt nạ, nhưng một cái mặt nạ cũng cần phải có 10 viên linh thạch hạ phẩm. Tốt hơn thì cần 1.000 viên, thậm chí tới 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Hiện tại, trong tình giới của Lâm Vân chỉ có 4-5 viên linh thạch đã dùng qua mà thôi, sao có thể đủ mua sắm? Lâm Vân đã nghĩ qua luyện đan rồi bán, nhưng để luyện chế ra đủ số đan dược để bán thì cần phải kiếm rất nhiều thảo dược, còn mất thời gian luyện nữa. Chắc phải mất nửa năm mới xong. Nửa năm là thời gian quá dài. Lâm Vân định bày hàng ở vỉa hè bán mấy thứ, nhưng thấy những người bán toàn là tu sĩ luyện khí, ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng không có. Mà mình đã là tu sĩ năm sao rồi, đi bày bán vỉa hè thì có chút khôi hài. Lâm Vân khẽ thở dài một tiếng, áp chế tu vi của mình xuống 3 sao, lấy một cái bình ngọc lớn ra. Trong bình ngọc chính là nước lạnh mà người ngoài hành tinh lấy được từ trong hang động ở rừng rậm Amazon. Hắn không biết loại nước này có tác dụng gì. Thử tới một cửa hàng để hỏi thăm xem. Vạn Bảo Các là cửa hàng lớn nhất của phường thị Đông Lâm. Lâm Vân nghĩ bụng, đã muốn hỏi thăm thì đương nhiên phải tìm một cửa hàng lớn để hỏi rồi. Xin hỏi, ngài cần gì? Lâm Vân vừa đi vào Vạn Bảo Các thì đã có một nữ tu tuổi chừng 30 chào đón. Nữ tu này có thân hình rất đầy đặn, mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, dáng vẻ rất mê người, nhưng sắc mặt của cô ta lại lạnh lùng. Lời nói tuy khách khí, nhưng ánh mắt lại theo dõi từng hành động của Lâm Vân. Cô ta thấy Lâm Vân ăn mặc rất kỳ quái, hơn nữa chỉ có tu vi trúc cơ. Thoạt nhìn không giống một tu sĩ có tiền cho lắm, mà bên trong của Vạn Bảo Các không có thứ gì là không đắt tiền. Tùy tiện một đồ vật đã phải tốn mấy trăm tới mấy nghìn viên linh thạch rồi. Tuy Lâm Vân là một tỷ phú ở địa cầu, nhưng lại là một tên mạt rẹp ở nơi này. Làm phiền cô gọi ông chủ của cô ra đây, tôi có việc quan trọng muốn trao đổi với ông ấy. Lâm Vân thấy trước mặt mình chỉ là một nữ tu trúc cơ sơ kỳ, nên không dám khẳng định cô ta có thể biết lai lịch của loại nước kia hay không, đành phải nói như vậy. Nữ tu này nhíu mày, trong lòng tự nhủ, người này thật là kỳ quái. Nếu tùy tiện gặp phải một người khách gọi ông chủ tới là phải gọi, thì nói gì tới việc buôn bán nữa. Thực xin lỗi đạo hữu, nói chuyện gì anh cứ thương lượng với tôi là được rồi. Cô ta không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân cũng không dài dòng, thử xem cô ta có biết loại nước này hay không đã, liền lấy bình ngọc ra rồi nói: tôi muốn bán thứ trong bình ngọc, cô xem thế nào. Đây là cái gì? Cô ta mở bình ngọc ra, nhìn rồi hỏi: ai, vì thế tôi mới muốn gặp ông chủ của cô. Tôi muốn bán đồ cho cô lại không biết, phải hỏi tôi. Thật sự là buồn cười. Thôi, đưa trả đây, tôi tới cửa hàng khác hỏi vậy. Lâm Vân làm ra vẻ tức giận nói: chờ chút. Cô gái mặc áo xanh bỗng thay đổi sắc mặt, cẩn thận quan sát nước trong chai. Lâm Vân bất động thanh sắc, chờ cô ta lên tiếng trước. Mấy phút sau, cô ta mới đậy nắp, đem trả bình ngọc cho Lâm Vân rồi nói: anh có thể chờ tôi một lúc được không? Tôi đi vào trong hỏi xem, rồi sẽ trở lại. Lâm Vân gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn biết cô ta không thể xác định, nên muốn vào trong hỏi người có chuyên môn hơn. Quả nhiên sau một lát, cô gái này liền đi xuống, rồi mời Lâm Vân đi lên tầng 2. Lâm Vân đi theo cô ta tới một phòng khách trên tầng 2. Hắn lập tức phát hiện ở đây có bố trí vài trận pháp, toàn là trận pháp mình không thể phá giải. Có lẽ là do một cao thủ trận pháp nào đó bố trí. Một lão già tuổi hơn 60 đang ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt có vẻ khẩn trương. Ông ta nhìn thấy Lâm Vân và cô gái đi vào, lập tức đứng lên. Bỉ nhân là thất tính, mời đạo hữu ngồi. Lão già này rất khách khí, nhường chỗ ngồi cho Lâm Vân. Lâm Vân hơi sửng sốt, sao người này lại có tên là thất tính được nhỉ? Liệu có đáng tin không đây? Ông ta có tu vi kết đan sơ kỳ, coi như là một cao thủ. Nhưng Lâm Vân vẫn trả lời ngay:
Tại hạ là Lâm Vân, tới đây là muốn bán vài thứ cho cửa hàng.
Thất Tính giống như nhìn thấy sự ngạc nhiên của Lâm Vân, hơi xấu hổ nói:
Lão hủ còn có một ngoại hiệu là Tuyệt Không Thất Tính, nên cậu đừng hiểu lầm. Nghe An Hà nói cậu có khả năng có quyền ngưng hàng thủy, không biết cậu có thể cho tôi xem được không?
Lâm Vân nghĩ bụng, hóa ra tên của nó là quyền ngưng hàng thủy, nhưng không biết dùng để làm gì nhỉ? Nghĩ tới đây, liền đưa bình ngọc cho ông ta.
Nữ tử tên là An Hà đã bưng hai chén trà thơm tới. Lâm Vân nâng lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt, chắc không phải là trà bình thường.
Lão già nhìn nước trong bình nhiều lần, thậm chí còn dùng công lực hút một giọt, cuối cùng mới đậy nắp bình ngọc, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ đây không phải là quyền ngưng hàng thủy sao? Hay là thứ này không đáng tiền?
Thấy biểu lộ của Lâm Vân như vậy, Thất Tính vội vàng nói:
Đạo hữu đừng hiểu lầm, đây đúng là quyền ngưng hàng thủy, hơn nữa phẩm chất còn rất cao, chỉ là số lượng quá ít. Nếu đạo hữu đồng ý muốn bán, tôi sẽ ra giá là 50.000 linh thạch hạ phẩm, hoặc là mang đi bán đấu giá giúp cậu. Cửa hàng của chúng tôi sẽ thu 5% lợi nhuận.
Lâm Vân nghe thấy vậy, thiếu chút nữa ngã ngửa. Không ngờ thứ này lại đáng giá đến vậy. Khó trách những người ngoài hành tinh kia lại muốn chở nó đi. Không biết tác dụng của nó là gì nhỉ? Lúc về phải nhanh chóng lấy toàn bộ quyền ngưng hàng thủy bỏ vào trong hỗn độn Sơn Hà Đồ mới được.
Thất Tính thấy Lâm Vân trầm ngâm không nói, còn tưởng giá tiền mình đưa ra quá thấp, vội vàng bổ sung:
Đạo hữu, mặc dù quyền ngưng hàng thủy này chất lượng rất tốt, nhưng nó chỉ có tác dụng với các cao thủ luyện đan và luyện khí mà thôi, đối với người thường không có tác dụng gì cả. Hơn nữa chỉ có một bình quyền ngưng hàng thủy là quá ít.
Lâm Vân hồi phục tinh thần, nhưng không trả lời Thất Tính, mà chỉ hỏi:
Tôi thấy cửa hàng của ông được bố trí rất là quý phái, không biết có phải do trận pháp tạo thành như vậy không?
Thất Tính không ngờ Lâm Vân hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời:
Đúng vậy, căn phòng này xác thực là có bố trí hơn 10 trận pháp cao cấp. Có những trận pháp này, người ngoài sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện, hoặc nhận ra là khí tức của chúng ta.
Vậy xin hỏi Thất đạo hữu, những trận pháp này đều là do cửa hàng bố trí à?
Lâm Vân tiếp tục hỏi, trong lòng hơi kích động.
Không phải, chắc đạo hữu đã từng nghe qua Ẩn Phù Tông phải không? Chỗ này chính là do truyền nhân của Ẩn Phù Tông bố trí.
Ông ta gọi Lâm Vân là đạo hữu, bởi vì đó là phép lịch sự. Nhưng ông ta lại kỳ quái, Lâm Vân, một tu sĩ trúc cơ, cũng gọi mình là đạo hữu. Tuy nhiên, ông ta chỉ là thương nhân mà thôi, nên không đào sâu thêm vấn đề này.
Vậy cửa hàng các công có cách liên lạc với Ẩn Phù Tông không?
Lâm Vân hỏi tiếp.
Hiện tại Thất Tính đã hiểu, anh chàng Lâm Vân này là muốn tìm Ẩn Phù Tông. Nhưng muốn mời Ẩn Phù Tông làm việc, một chút nước quyền ngưng hàng thủy như vậy là không đủ.
Nghĩ một lát, ông ta uyển chuyển nói:
Rất khó tìm người của Ẩn Phù Tông. Tôi đã từng có lá bùa liên lạc với bọn họ, nhưng lá bùa đó là tôi mua được trong một cuộc đấu giá. Một lá bùa chỉ dùng được một lần mà thôi. Hơn nữa, chi phí mời môn phái kia hỗ trợ rất là cao. Tôi sợ...
Lâm Vân hiểu ý của Thất Tính. Nếu không có tiền, thì đừng hòng mời bọn họ làm việc. Mà không ngờ Ẩn Phù Tông kia kiêu ngạo như vậy, ngay cả muốn gặp mặt cũng phải vòng vo như thế. Xem ra muốn học truyền tống trận từ bọn họ đúng là si tâm vọng tưởng.
Không biết cửa hàng các ông đã tốn bao nhiêu để nhờ được bọn họ?
Câu hỏi này của Lâm Vân đã hỏi quá phạm vi quan hệ giữa hai người.
5 triệu linh thạch hạ phẩm, cộng thêm cho phép bọn họ phục chế một phần của tứ thập cửu trận.
Thất Tính nghĩ nghĩ lại nói thêm:
Thực ra 5 triệu linh thạch không gì là với cửa hàng chúng tôi, mà giá trị của tứ thập cửu trận lại hơn 5 triệu linh thạch nhiều lắm. Lúc trước có một người tán tu phát hiện ra trận pháp này trong động phủ thời thượng cổ, đã dẫn tới vô số tu sĩ chém giết. Cuối cùng vị tán tu kia vì không dám giữ lại trận pháp này nên mới bán cho cửa hàng chúng tôi.
Vậy các ông cho Ẩn Phù Tông phục chế tứ thập cửu trận kia thì chẳng phải để cho bọn họ biết cấu tạo của nó sao?
Lâm Vân kỳ quái hỏi. Nếu ẩn phù tông trong lúc phục chế, tìm hiểu ra được cấu tạo của nó, rồi bán đi chỗ khác, thì chả phải là quá thiệt thòi còn gì?
Lâm đạo hữu nghĩ lầm rồi. Việc này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trận pháp này chỉ có thể phục chế 1/3 mà thôi. Mà 1/3 đó là chỗ đơn giản nhất. 2/3 còn lại có cấu tạo rất phức tạp, không thể nào phục chế lại được.
Mặc dù không muốn cùng Lâm Vân nói tới vấn đề kia, nhưng tứ thập cửu trận chính là sự tự hào của Vạn Bảo Các.
Chương 354. Thương lượng giá cả.
À, nói như vậy, các ông chỉ cho phép bọn họ phục chế 1/3 trận pháp tứ thập cửu trận. Người của Ẩn Phù Tông đã đồng ý bố trí trận pháp cho cửa hàng các ông rồi.
Lâm Vân nghĩ bụng, như vậy mới đúng. Nếu có thể phục chế toàn bộ trận tứ thập cửu trận kia, vậy thì nó đã không phải là đồ quý rồi.
Đúng vậy. Thất Tính gật đầu. Trong lòng ông ta không rõ vì sao Lâm Vân kéo tới chuyện này mà không hề nhắc tới Quyền Ngân Hàng Thủy.
Vậy vì sao trận pháp đó đến bây giờ còn chưa bán đi?
Lâm Vân kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là bảo vật trấn cát của bọn họ?
Không phải. Mặc dù có rất nhiều người hỏi mua tứ thập cửu trận, nhưng lại không thể xác định giá cả của nó.
Thất Tính lắc đầu nói. Lúc này, Lâm Vân đã hiểu rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Vạn Bảo Các là có hậu trường rất mạnh. Thứ hai là giá của tứ thập cửu trận không hề rẻ chút nào. Mình đã không tìm được Ẩn Phù Tông, cũng không dám tới các môn phái lớn học nghệ. Nếu chỉ bế môn tự tu luyện, thì mình không thể tiến bộ quá nhiều. Nếu không thì mua trận giảng của tứ thập cửu trận kia cũng được. Có lẽ nhờ nghiên cứu nó mà mình có thể phá được truyền tống trận.
Nếu hôm nay không mua, có lẽ mấy ngày nữa sợ có người ở đây biết mình bị lão tổ Côn Luân truy nã. Đối với thủ đoạn của lão tổ Côn Luân, đến bây giờ Lâm Vân vẫn còn sợ hãi. Cho nên phải nhanh chóng mua sắm những thứ cần thiết, rồi lánh một góc nào đó tu luyện tới 7 sao.
Phải thừa vị lão tổ Côn Luân còn do dự bất định. Một khi lão tổ Côn Luân tìm không thấy mình, chó cùng rứt dậu, cử người dán thông báo khắp nơi tìm mình, vậy thì mình rất khó sống trong cái thế giới này. Nghĩ tới đó, Lâm Vân liền hỏi.
Không biết tứ thập cửu trận cần bao nhiêu linh thạch?
Thất Tính kỳ quái, nhìn thoáng qua Lâm Vân rồi nói.
Lần trước, trong buổi đấu giá, trận pháp này quy định là 20 triệu linh thạch trung phẩm, nhưng không có ai mua nổi.
Lâm Vân hít vào một hơi.
Đắt thật, tận những 20 triệu linh thạch vẫn còn là trung phẩm.
Đây không phải là muốn giết người sao? Rốt cuộc là trận giảng gì mà quý như vậy?
Về Quyền Ngân Hàng Thủy, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào?
Thất Tính thấy mình nói nhiều như vậy, anh chàng Lâm Vân này còn không nói cái giá tiền, có chút không nhịn được. Tuy Quyền Ngân Hàng Thủy chỉ có một lọ, nhưng hiện tại thứ này rất là quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Lâm Vân gật đầu nói, giá tiền vừa nãy mà ông đưa ra không có vấn đề gì cả, chỉ là không biết cửa hàng các ông cần bao nhiêu và có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch để mua.
Lâm Vân nghĩ bụng, trong tinh giới của mình có hơn 10 thùng Quyền Ngân Hàng Thủy, mỗi thùng có 200-300 lít, thứ này đắt như vậy, một thùng là đủ.
Thất Tính lập tức đứng dậy, thần sắc kích động hỏi, lẽ nào đạo hữu còn có rất nhiều Quyền Ngân Hàng Thủy sao?
Phải biết rằng những thứ như vậy càng nhiều càng đắt, chỉ cần một lít Quyền Ngân Hàng Thủy thôi cũng khiến người khác tranh nhau đến vỡ đầu. Lâm Vân không biết Quyền Ngân Hàng Thủy rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng từ thái độ của Thất Tính xem ra giá trị của thứ này rất cao, hơi gật đầu nói,
chỉ cần cửa hàng của các ông có tiền, bao nhiêu cũng có.
Mặc dù lo lắng Vạn Bảo Các có ý xấu, nhưng Lâm Vân lại nghĩ, tu vi hiện tại của mình tương đương với kết đan hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh, còn không nói tới tốc độ nghịch thiên của mình.
Tôi có thể xem hàng được không?
Thanh âm của Thất Tính đã trở nên run rẩy.
Đương nhiên có thể.
Lâm Vân tiện tay lấy ra một thùng gỗ lớn, bên trong chứa toàn bộ là Quyền Ngân Hàng Thủy, ước chừng là 300 lít. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Thất Tính run rẩy vuốt ve thùng gỗ kia, cơ hồ nói không lên lời.
Nhiều huyền ngân hàng thủy như vậy, đặt ở tu chân giới, không biết sẽ chết bao nhiêu người để đoạt được nó.
Lâm Vân thấy thế, lại vung tay lên, thu hồi thùng huyền ngân hàng thủy lại. Thất Tính sững sờ, biết là mình thất thố. Mặc dù hơi ngạc nhiên vì một tu sĩ trúc cơ lại có giới chỉ, nhưng suy nghĩ của ông ta hiện giờ tràn đầy là thùng huyền ngân hàng thủy kia.
Ông xem chỗ đó bao nhiêu tiền?
Lâm Vân cười mỉm nhìn Thất Tính.
Thất Tính áp chế sự kích động, nói: Đạo hữu xin chờ một lúc.
Nói xong, vung tay phóng ra một ngọn lửa. Không bao lâu, một người tu sĩ trung niên đi vào trong phòng. Ông ta có khuôn mặt gầy gò, hai mắt thoạt nhìn rất vô thần, nhưng còn khép hờ lại. Tuổi của ông ta có vẻ trẻ hơn Thất Tính, nhưng Lâm Vân biết đây chỉ là hình dáng bên ngoài của ông ta mà thôi. Tu vi của người này đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Vân âm thầm cảnh giác, không biết ông ta có thể nhìn ra được tu vi của mình hay không. Lâm Vân tin tưởng thần thức của mình đã tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hắn lại không dám khẳng định đối phương có thể thấy tu vi của mình hay không. Cảm thấy sự khẩn trương của Lâm Vân, Thất Tính vừa cười vừa nói:
Tiền bối Chìm Việt là trưởng lão đứng hàng thứ ba của cửa hàng chúng tôi, cậu không cần phải lo lắng đâu, Vạn Bảo Các là nơi rất giữ chữ tín.
Tu sĩ Nguyên Anh vừa đi vào đã cảm thấy sự lo lắng của Lâm Vân, con mắt hơi mở, nhìn thoáng qua Lâm Vân, nhưng lập tức thu trở về. Lâm Vân âm thầm hừ một tiếng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cứ phải trang bức như vậy sao?
Cậu là người sở hữu 300 lít huyền ngân hàng thủy phải không?
Chim Việt nhìn Lâm Vân chăm chú rồi hỏi.
Đúng vậy, ông nói giá đi, tôi xem có phù hợp hay không.
Lâm Vân không kiêu ngạo, không hèn mọn trả lời.
Chim Việt ngạc nhiên nhìn Lâm Vân vài lần mới tiếp nhận cái bình ngọc do Thất Tính đưa tới. Sắc mặt vốn bình thản, vừa nhìn thấy nước trong bình ngọc liền thay đổi. Bởi ông ta cho rằng việc Thất Tính nói có 300 lít huyền ngân hàng thủy là lời nói vô căn cứ, đang muốn quát Thất Tính một trận, nhưng thật không ngờ đây thực sự là huyền ngân hàng thủy, còn là huyền ngân hàng thủy cực phẩm nữa chứ.
300 lít. Chim Việt hít một hơi vào. Số nước đó cần bao nhiêu tiền cho đủ?
Cậu đã xác định chất lượng của huyền ngân hàng thủy trong cái thùng kia cũng giống như trong cái bình này chưa?
Sau một lúc lâu, Chim Việt mới hồi phục tinh thần. Lâm Vân không trả lời, hắn biết nói ra cũng chỉ là nói nhảm, liền vung tay lên, thùng huyền ngân hàng thủy vừa nãy lại xuất hiện trong phòng. Cả căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thực sự là huyền ngân hàng thủy?
Ánh mắt của Chim Việt co rút lại, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp. Người này là ai? Sao có nhiều huyền ngân hàng thủy như vậy? Hắn lấy được từ đâu? Nghĩ tới đây, Chim Việt nổi lên tà niệm. Nếu giết hắn ở đây, chắc sẽ không có người nào biết. Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Vân, thì lại nghĩ, nhỡ đâu hắn có hậu trường gì đó. Người này đã có thể bình yên vô sự mang theo huyền ngân hàng thủy, thì chắc là không đơn giản.
Cậu muốn bán như thế nào?
Chim Việt áp chế tâm tư lại. Cửa hàng các ông có thể mua nổi số huyền ngân hàng thủy này không?
Lâm Vân tỉnh táo hỏi.
Điều này phỏng chừng trong lúc nhất thời chúng tôi không có đủ số linh thạch để trả.
Chim Việt đành phải trả lời như vậy, đồng thời bắn ra một lá bùa điều tra lai lịch của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy động tác của Chim Việt liền cười nhạt. Hắn biết do tài sản của mình nhiều nên bị đố kỵ, nhưng hắn không có cách nào khác. Làm kiểu gì mà chả bạo lộ tài sản, bằng không hắn không thể có tứ thập cửu trận và linh thạch.
Cần phú quý trong nguy hiểm, huống hồ điều này không nhất định là nguy hiểm đối với mình.
Vậy hiện tại cửa hàng các ông có thể lấy được bao nhiêu linh thạch?
Lâm Vân hỏi.
Có thể lấy ra 500.000 linh thạch trung phẩm, 40 triệu linh thạch trung phẩm. Đương nhiên, nếu đạo hữu đợi được một đêm, chúng tôi sẽ gom đủ số linh thạch để trả cho đạo hữu.
Chim Việt không nói tới linh thạch hạ phẩm, bởi vì dùng linh thạch hạ phẩm không biết phải dùng bao nhiêu.
Chờ một đêm cũng được, nhưng tôi muốn có số linh thạch mà ông vừa nói trước. Ngoài số linh thạch đó ra, tôi còn muốn vài thứ. Huyền ngân hàng thủy cũng có thể đưa cho các ông một phần. Ngày mai các ông giao đủ số linh thạch, thì tôi sẽ đưa nốt số huyền ngân hàng thủy. Các ông thấy thế nào?
Lâm Vân có vẻ như không suy nghĩ, liền đồng ý. Chim Việt thấy Lâm Vân đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng nói:
Tốt, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Không biết ngoại trừ linh thạch ra, đạo hữu còn cần cái gì?
Nói xong, Chim Việt âm thầm cười nhạt. Cả đêm chuẩn bị, cho dù gom góp cả tháng cũng không đủ số linh thạch để trả cho người. Tí nữa điều tra xem lai lịch của người, đồng thời phái cao thủ trở về, phòng ngừa người này có tiếp ứng.
Hai người đều âm thầm tính kế, sao cho mình có lợi nhất.
Tôi còn cần một số linh thảo, linh dược và thẻ ngọc. Cuối cùng là một pháp khí thuận tai và ngọc giản của tứ thập cửu trận. Chắc không có vấn đề gì chứ.
Lâm Vân ra vẻ hào hứng nói. Nói xong còn biểu lộ các người đừng cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì ta lập tức mang Huyền Ngân Hàng Thủy bán cho chỗ khác.
Chương 355 Truy nã. Chim Việt áp chế sự phẫn nộ. Cho dù những yêu cầu mà tên tu sĩ nhỏ nhoi như con kiến hôi này cộng lại cũng không đủ trả tiền cho một thùng Huyền Ngân Hàng Thủy, nhưng người này thật quá nông cạn. Tuy nhiên ông ta vẫn trả lời:
Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. An Hà, cô bố trí chỗ ở cho Lâm đạo hữu đi. Thất tính, cậu mang linh thạch và trận giản của tứ thập cửu trận tới đây.
Ra lệnh xong, Chim Việt cười như hoa, nói với Lâm Vân:
Xin mời Lâm đạo hữu đi theo tôi để chọn linh thảo và pháp bảo.
Lâm Vân rất thỏa mãn, đi theo Chim Việt ra ngoài. Nhìn Lâm Vân lấy đi linh thảo trân quý trên từng cái kệ, Chim Việt không hề đau lòng chút nào, cho cái tên tu sĩ này đắc ý vài tiếng.
Hoa linh tử, rất tốt, tôi muốn...
Thiên tâm đặng, cũng là thứ tốt. Còn có tụ linh đan nữa cơ à, tôi cũng muốn.
Thiên diệp đan, thuốc tiên chữa thương.
Chim đạo hữu, tôi cảm thấy thuốc này không tồi.
Ủa, còn có cả viêm tinh, cái này tôi lấy.
Đây có phải là pháp bảo cửu nguyệt hoàng hay không?
Đúng là thứ tốt.
À, còn có cả thẻ ngọc giải luyện khí, còn là môn luyện khí cao cấp nữa chứ. Quá tốt, tôi cũng muốn lấy.
Lâm Vân trắng trợn, thu hết bảo vật bên trong vạn bảo cát. Chim Việt thì chỉ mỉm cười nhìn Lâm Vân, giống như đang xem một người chết vậy. Rất nhanh, Lâm Vân đã thu xong thứ mình cần. Thất tính cũng cầm linh thạch và trận giảng của tứ thập cửu trận tới.
Tốt lắm, thì tôi cần đã lấy đủ. Như vậy đi, tôi cho các ông một phần Huyền Ngân Hàng Thủy. Số linh thạch còn lại, ngày mai tôi sẽ lấy. Tôi đồng ý ở lại đây một đêm. Các ông thấy thế nào?
Lâm Vân rất hào phóng, nói.
Cửa hàng chúng tôi lấy chữ tín làm gốc, sao có thể không thể không tin cậu được chứ.
Lâm đạo hữu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, khi nào tỉnh táo thì chúng ta thương lượng tiếp.
Thất tính, cậu dẫn Lâm đạo hữu tới phòng nghỉ ngơi đi.
Chim Việt vừa nói vừa cười, khuôn mặt của ông ta vốn gầy gò, cười lên càng khó nhìn.
Lâm Vân không nói hai lời liền đi theo Thất tính tới phòng nghỉ. Vừa nhìn là biết căn phòng kia đã sắp đặt rất nhiều cấm chế. Xem ra bọn họ đã coi mình như cá trong chậu.
Tuy nhiên, Lâm Vân nhìn thấy Thất tính có vẻ xấu hổ và cắn rứt, thì biết ông ta là một người có tấm lòng tốt.
Nghĩ tới đây, Lâm Vân lấy một bình ngọc có 2 lít Huyền Ngân Hàng Thủy trong đó, đưa cho Thất tính rồi nói:
Bình ngọc này là cho ông, cảm ơn ông đã giúp tôi.
Thấy Lâm Vân cho mình nhiều Huyền Ngân Hàng Thủy như vậy, Thất tính càng thêm cắn rứt lương tâm, vội vàng nói:
Việc mua bán là sòng phẳng, cậu không cần phải cho tôi thêm.
Lâm Vân cười hà hả nói:
Ông tưởng tôi chỉ có một thùng Huyền Ngân Hàng Thủy thôi sao? Thạch đạo hữu xem thường tôi quá.
Cái gì? Cậu vẫn còn Huyền Ngân Hàng Thủy?
Những lời này của Lâm Vân đã làm cho Thất tính chấn kinh.
Anh chàng Lâm Vân này có tu vi không cao, nhưng không biết sao kiếm được nhiều Huyền Ngân Hàng Thủy như vậy. Mà không biết hắn có phải là thằng đần hay không, mà mang thứ quý giá như vậy rêu rao khắp nơi.
Nhưng Lâm Vân đã nói như vậy, Thất tính cuối cùng vẫn là nhận lấy cái bình ngọc Lâm Vân cho. Ông ta cũng biết mình không thể cứu Lâm Vân được, chỉ có thể nguyện cầu người tu sĩ không hiểu chuyện này kiếp sau thông minh hơn một chút.
Thất đạo hữu, hiện tại tôi muốn tu luyện, sáng mai có đủ linh thạch thì ông gọi tôi. Từ giờ đến đó thì ông đừng quấy rầy tôi tu luyện đấy nhé.
Lâm Vân căn dặn rồi đi vào căn phòng, đóng cửa lại. Thất Tính thở dài, lắc đầu rời đi. Chim Việt quét thần thức kiểm tra, thấy Lâm Vân đã đóng cửa lại mới cười lạnh một tiếng. Cho dù tại Lâm Vân này có hậu trường mạnh hơn đi chăng nữa, Vạn Bảo Cát đã không thể buông tha hắn rồi. Những lời vừa nãy của Lâm Vân, ông ta cũng nghe thấy. Không ngờ hắn vẫn còn Huyền Ngân Hàng Thủy, còn chưa biết hắn lấy số nước đó ở đâu, nên chưa thể giết hắn. Đợi đại trưởng lão trở về thì nghiêm hình khảo vấn. Cho dù hỏi không ra thì chỉ cần siêu hồn là biết. Về siêu hồn, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể làm được. Hiện tại tu vi của đại trưởng lão đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao. Một khi có Huyền Ngân Hàng Thủy thì có chế luyện ra thần nguyên đan, có thần nguyên đan trong tay, đạo trưởng lão sẽ nhanh chóng thăng cấp lên hóa thần. Nghĩ tới việc sắp nắm trong tay một lượng lớn Huyền Ngân Hàng Thủy, Chim Việt không chờ đợi được nữa, lập tức rời đi Thiên Nguyên, trở về báo cáo. Lâm Vân biết mình phải rời khỏi ngay đây lập tức, nếu làm trễ nải thời gian thì ngày mai mình không thể trốn thoát. Sở dĩ Lâm Vân nắm chắc trốn khỏi, mặc cho có nhiều cấm chế như vậy, là bởi vì hắn đã phát hiện ra công dụng mới của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Tấm bản đồ này rõ ràng có thể đi xuyên qua trận pháp. Cho dù Lâm Vân biết mình đi qua được kết giới kia là nhờ lão tổ Côn Luân mở ra, nhưng hắn khẳng định những cấm chế ở đây không thể lợi hại bằng kết giới ở Côn Luân. Lần này thu hoạch được rất nhiều, nên Lâm Vân không muốn nấn ná ở đây quá lâu. Hắn cũng biết ở bên ngoài trận pháp kia không ngừng có thần thức phóng tới kiểm tra. Cũng biết thần thức không thể phóng vào căn phòng, nhưng Lâm Vân đoán chừng là do bọn họ sợ mình hoài nghi, vừa lúc hợp với tâm ý của Lâm Vân. Tính toán một lúc, Lâm Vân mới chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, rồi khống chế bản đồ này rất nhanh, xuyên qua tất cả trận pháp bên ngoài căn phòng. Lâm Vân âm thầm vui vẻ, cũng không dám dừng lại, lập tức rời khỏi phường thị, đi tới một nơi vắng vẻ, rồi mới lấy phi kiếm ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Hắn khẳng định hiện tại Chim Việt còn chưa biết mình đã bỏ trốn, bởi ai có thể ngờ trên thế giới này lại có bảo vật nghịch thiên như Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. May mà mình tới đúng lúc bán đấu giá bản đồ này khi còn ở Thanh Hóa. Nghĩ tới Thanh Hóa, Lâm Vân lại nghĩ tới Nhược Sương. Không phải vì cứu nàng ấy thì mình đã không đi tới Thanh Hóa rồi. Hiện tại hắn sao có thể cô phụ tấm thân tình của nàng ấy được. Lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp không có tì vết nào của Xung Hy, Lâm Vân vô lực thở dài một tiếng. Hắn biết bây giờ không phải lúc nghĩ tới những điều này, liền dứt khoát thả lỏng người, tập trung điều khiển phi kiếm bay nhanh. Biết được Lâm Vân đã chạy trốn, cả Vạn Bảo huyện nguyên náo lật trời, sắc mặt của mọi người đều âm trầm. Chim Việt hận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Ông ta không ngờ mình lại bị một tu sĩ trúc cơ lừa bịp. Vạn Bảo Cát lập tức dán thông báo truy tìm Lâm Vân, đồng thời tuyên bố giải thưởng rất lớn. Lão tổ Công Luân thấy trông thấy thông báo bắt Lâm Vân của Vạn Bảo Cát, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nếu Lâm Vân bị Vạn Bảo Cát bắt đi, thì những thứ trên người hắn đâu có phần cho ý. Vì quá nóng vội, Ứng Hư Tử cũng đưa ra một thông báo bắt Lâm Vân, phần thưởng còn cao hơn Vạn Bảo Cát rất nhiều. Vạn Bảo Cát đương nhiên biết trên người của Lâm Vân có thứ gì. Nhiều Huyền Ngân Hàng Thủy như vậy, sao có thể trở mắt nhìn phái Công Luân lấy đi được? Lập tức cũng tăng phần thưởng, vượt qua phái Công Luân. Cứ như vậy, đôi bên không ngừng treo giải thưởng. Cuối cùng, phần thưởng bắt Lâm Vân đã đến một mức độ mà không ai dám tưởng tượng. Thậm chí chỉ cần cung cấp tin tức của Lâm Vân thôi, cũng kiếm được một món hời lớn rồi. Tất cả tu sĩ của Khôn Trung Giới đều nghị luận. Không biết tay Lâm Vân này là thần thánh phương nào mà để cho hai thế lực lớn như vậy treo giải thưởng khổng lồ để bắt hắn. Nghe người của Vạn Bảo Cát nói, Lâm Vân mới chỉ là tu sĩ trúc cơ mà thôi, cho nên rất có nhiều người vì số tiền lớn mà truy lùng hắn, thậm chí còn lập các nhóm chuyên lùng bắt Lâm Vân. Nhưng còn chưa kết thúc. Thẩm Mảnh vì bị Lâm Vân đưa ra làm tấm mộc nên trong lòng thầm hận, cũng phát ra lệnh truy nã, chỉ là giải thưởng thấp hơn rất nhiều. Giao Sơn là ngọn núi đứng thứ 10 trong 10 ngọn núi lớn nổi tiếng của Khôn Trung Giới. Ngọn núi này sở dĩ nổi tiếng như vậy bởi vì nơi này không những có tài nguyên phong phú, phong cảnh tươi đẹp, mà còn là trụ sở của phái Giao Hòa, một trong 13 môn phái lớn của Khôn Truân giới. Càng quan trọng hơn, nơi này có rất nhiều mỹ nữ. Phái Giao Hòa được xếp vào trong 13 môn phái lớn bởi vì đây là một môn phái có thực lực rất mạnh. Công pháp tu luyện chính của họ là Giao Hoa Quyết. Giao Hoa Quyết chi làm mấy bậc? Chỉ có đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn mới có thể học Giao Hoa Quyết tinh túy. Giao Hoa Quyết là một phần quyết thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Trong cả Khôn Truân giới, quy lực của nó có thể xếp trước 10. Những nữ nhân mà học Giao Hoa Quyết đều có một đặc thù. Đó là cho dù người có xấu xí quái dị đi chăng mấy, chỉ cần học qua Giao Hoa Quyết sẽ trở nên xinh đẹp. Càng luyện sâu, khí chất càng thêm cao quý. Cho nên ở Khôn Truân giới, các tu sĩ nam đều coi việc lấy nữ đệ tử của phái Giao Hoa là vinh quang. Có rất nhiều môn phái vì dựa hơi của phái Giao Hoa mà cho môn hạ của mình cưới hỏi đệ tử giỏi của phái Giao Hoa. Mà muốn đám hỏi với phái Giao Hoa thì không thể thiếu các loại sính lễ rồi. Cho nên tài lực của phái Giao Hoa không hề thua kém bất kỳ một môn phái nào. Có tài lực và các mối quan hệ đám hỏi như vậy, cho nên dù phái Giao Hoa không phải là môn phái lớn nhất của Khôn Truân giới, nhưng là một môn phái không ai dám đụng vào. Một khi chọc giận phái Giao Hoa thì chính là chọc giận những con rể của bọn họ. Chương 356: Phá vòng vây. Nhưng lúc này, môn chủ Bạch Ngân của phái Giao Hòa đang nhăn mày ngồi. Ở bên cạnh là vài nữ tử. Nếu Lâm Vân ở đây, khẳng định sẽ nhận ra ba người trong số đó là ba người mà hắn đã đuổi lúc trước. Còn có chắc chắn người đó chính là Tay Lâm Vân đang truy nã hay không? Bạch Ngân nhìn đệ tử trúc cơ của mình, nghiêm mặt hỏi. Khởi bẩm môn chủ, đệ tử chắc chắn. Người này lúc quay lại đã thay đổi khuôn mặt, nhưng khi con vừa nhìn thấy ảnh của hắn trên huyền trưởng lệnh là nhận ra ngay. Hắn chính là tu sĩ kết đan đã đuổi ba người chúng con lúc trước. Tu vi trúc cơ trên thông báo chỉ là giả mà thôi. Tên tu sĩ này là một tên cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Hắn đuổi chúng con đi chắc là vì muốn hạt trân châu kia. Nữ đệ tử trúc cơ này khẳng định nói. Chắc tinh thần châu đã bị hắn lấy đi rồi. Không biết thông báo truy bắt hắn có liên quan gì tới tinh thần châu mà hắn cầm đi không? Môn chủ Bạch Ngân có dung mạo tuyệt trần, lẩm bẩm tự hỏi. Thấy các đệ tử ở dưới vẫn chờ mình ra lệnh, Bạch Ngân liền quyết định nói. Lập tức treo giải thưởng truy bắt Lâm Vân, giải thưởng đặt cao hơn ba nhà kia. Mặc dù Lâm Vân biết Vạn Bảo Cát sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn thật không ngờ mình lại bị cả Khôn Truân giới đuổi bắt. Lâm Vân không biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn cũng biết mình đã đắc tội với lão tổ Côn Luân và Vạn Bảo Cát, cho nên tốt nhất không nên ló mặt ra lúc này. Nhưng Lâm Vân đã đánh giá thấp quyết tâm tìm kiếm của Khôn Truân giới. Lâm Vân vừa mới mua đồ dùng hàng ngày ở một thành phố ở trái đất, đã lập tức bị phát hiện. Lâm Vân, đúng là hắn rồi, còn chờ gì nữa, lên! Lâm Vân không biết giá trị của mình đã cao tới mức khủng bố. Hắn chỉ biết mình bay suốt một tuần, lẽ ra đã thoát khỏi phạm vi của Vạn Bảo Cát mới đúng. Nhưng thật không ngờ, vừa mới lộ mặt đã bị vây công rồi. Lao tới là vài tên tu sĩ trúc cơ, còn lại là tu sĩ luyện khí kỳ. Lâm Vân biết nếu dây dưa với mấy đám người này, các tu sĩ cấp cao sẽ tìm tới. Huống hồ, nơi này phàm nhân giới, nếu đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng tới tính mạng rất nhiều người vô tội. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ chạy. Đang suy nghĩ không biết giải thưởng bắt hắn là bao nhiêu mà chạy tới trái đất rồi, vẫn bị truy lùng. Nhưng đảo mắt, Lâm Vân liền sững sờ. Hắn lại bị vài chục tu sĩ trúc cơ và luyện khí ngăn cản. Ở phía xa xa, còn có hơn 10 tu sĩ kết đan đang lục tục chạy tới. Thậm chí còn có 2 tu sĩ cấp nguyên anh nữa chứ. Lâm Vân kinh hãi, cho dù mình lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 tu sĩ kết đan và 2 tên tu sĩ nguyên anh đã gần tới nơi. Lâm Vân có thể tưởng tượng, một khi chậm trễ thêm thời gian thì khẳng định càng có nhiều cao thủ tới. May mà hắn không động thủ ở trong thành phố, cho nên không dám do dự, lập tức bước lên phi kiếm rồi bay đi. Tuy nhiên, hắn vẫn bị hơn mười mấy tên tu sĩ chắn đường. Cũng may, những người này chỉ là tu sĩ trúc cơ và luyện khí mà thôi. Tu sĩ Kết Đan và Nguyên Anh còn đang ở đằng sau. Nhưng Lâm Vân khẳng định, chỉ chưa tới một phút, bọn họ sẽ tới nơi. Nên Lâm Vân không đắn đo nữa, tiện tay phóng ra tinh vũ. Từ lúc luyện ra ba sao, đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng tinh vũ. Lúc này còn lòng dạ đàn bà, trì hoãn nhất thời, sẽ bị các tu sĩ cấp cao kia đuổi kịp. Đối mặt với 10 tu sĩ Kết Đan và tu sĩ Nguyên Anh, Lâm Vân không tin mình có thể chạy thoát khỏi. Những người này đã muốn mạng của hắn, vậy thì hắn sẽ không lưu thủ. Dù cho bọn họ có là tu sĩ cấp thấp đi chăng nữa, nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn. Không ngừng vang lên tiếng oanh oanh, tu vi của Lâm Vân đã là 5 sao, giết các tu sĩ luyện khí và trúc cơ giống dễ dàng như giết gà vậy. Trong nháy mắt, 30-40 tu sĩ cấp thấp đã bị Lâm Vân giết hết, không còn một móng. Khắp nơi đều là tàn tích của pháp khí và chân tay bị cụt. Lâm Vân giết đám người này nhanh như vậy, nhưng vẫn chậm một bước. Hơn 10 tên tu sĩ Kết Đan và 2 tên Nguyên Anh đã vây hắn lại.
Đúng là đồ ma tu độc ác, sao người dám giết nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy?
Một tu sĩ Kết Đan trung kỳ nhìn thi thể vung vãi trên mặt đất, âm lãnh nói.
Nói nhiều lời với hắn làm gì? Lập tức nghiền xương hắn thành tro rồi đem đầu của hắn giao cho Vạn Bảo Các. Ở phạm vi của Liệt Hỏa Môn chúng ta mà dám giết nhiều tu sĩ như vậy, trong đó còn có đệ tử của môn phái ta nữa. Khó trách hắn bị cả hồn truân giới truy đuổi. Tên ma tu ác độc này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác rồi.
Một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, tuổi chừng 30, bi phẫn nói. Một tên tu sĩ Nguyên Anh gật đầu.
Vạn Điền Sư Điệt nói đúng. Hắn dám giết người trong phạm vi tông môn của chúng ta, không thể để cho hắn rời đi được.
Đủ biết tu sĩ Kết Đan 30 tuổi này có địa vị không thấp trong phái Liệt Hỏa. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải phụ họa y. Hai tu sĩ Nguyên Anh liếc nhìn nhau một cái, thừa dịp các môn phái khác còn chưa tới, tranh thủ thời gian bắt tên Lâm Vân này. Người này bị nhiều môn phái dùng số tiền lớn truy nã như vậy, chắc chắn có cổ quái. Bắt lại rồi hỏi sao? Lâm Vân âm thầm cười nhạt, đúng là điển hình của ăn cướp còn la làng. Lâm Vân còn đang tính toán thì tên tu sĩ Nguyên Anh nhỏ tuổi hơn đã vung bàn tay về phía hắn. Bàn tay này càng ngày càng lớn, mắt thấy sắp chộp được Lâm Vân như chộp một con gà vậy. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, hắn biết tay tu sĩ Nguyên Anh kia khinh thường thực lực của mình. Ý tưởng mình chỉ là một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ mà thôi, nên mới nhẹ nhàng ra chiêu như thế. Lâm Vân không che giấu tu vi của mình nữa, khí thế của hắn liền tăng vọt, vung quyền đấm về phía bàn tay khổng lồ kia.
Oanh oanh!
Không ngừng vang lên tiếng nổ, tên tu sĩ Nguyên Anh lớn tuổi hơn lập tức kêu lên.
Không tốt!
Đồng thời, vung cầm một thanh đao ngắn, chém về phía Lâm Vân, còn nói một câu.
Tất cả xông lên, bắt sống hay giết chết cũng như nhau mà thôi.
Nhưng một quyền kia của Lâm Vân đã đánh nát bàn tay của người tu sĩ Nguyên Anh chủ quan kia. Rồi vung phi kiếm, đoạt được từ tay của lão tổ Côn Luân về phía thanh đao đang chém tới. Phốc một tiếng, Lâm Vân phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Vân biết rằng tu vi của mình hiện tại vẫn kém tu sĩ Nguyên Anh một bậc. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia, mình cũng không phải là đối thủ. Trốn thôi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Lâm Vân. 10 pháp bảo đồng thời đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân quýnh lên, phóng ra vòng bảo hộ để tiếp tục sử dụng phi kiếm rời đi. Nhưng tiếc rằng phi kiếm đã bị thanh đao ngắn của tu sĩ Nguyên Anh kia chặn lại, không có cách nào thu về để đối phó với sự công kích của các tu sĩ Kết Đan. Lâm Vân liền tranh thủ truyền ý niệm cho Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, trông chờ bản đồ này giúp hắn ngăn cản một lần. Nhưng dù Lâm Vân có truyền ý niệm kiểu gì, Sơn Hà Đồ cũng không có ý đi ra giúp hắn. Lâm Vân rất tức giận, cưỡng chế phóng ra vài cái kim ấn. Vài tiếng oanh oanh vang lên, sức công kích của 10 người tu sĩ Kết Đan đã suy yếu đi vài phần, nhưng vẫn có pháp bảo đánh vào vòng bảo hộ của Lâm Vân, rồi lập tức xuyên qua vòng bảo hộ, đập vào người hắn. Hiện tại, khuôn mặt của Lâm Vân đã tái nhợt, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra. Tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bị Lâm Vân đánh nổ bàn tay kia lúc này mới kịp phản ứng. Thật không ngờ bàn tay của mình lại bị một con kiến hôi đánh cho nát, liền phóng ra một thanh phi kiếm màu đỏ, điên cuồng đánh về phía Lâm Vân. Hai mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng. phóng thần thức ra ngoài thì phát hiện vài cổ linh lực ba động rất mạnh, không thua kém các tu sĩ Nguyên Anh đang bay về phía này. Lâm Vân biết nếu bây giờ không thoát được thì phải bỏ xác ở đây, liền bất chấp phi kiếm màu đỏ tấn công mình, phóng tới hai tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Phi kiếm xuyên qua vòng bảo hộ của Lâm Vân, Lâm Vân cuốn quýt giơ phi kiếm lên ngăn cản. Một cổ chân nguyên cực lớn đánh cho Lâm Vân suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Dư lực của phi kiếm màu đỏ đã đánh trúng lưng của Lâm Vân. Lâm Vân lảo đảo, thiếu chút nữa rơi xuống. Một cảm giác suy yếu truyền tới. Lâm Vân nghĩ bụng, nếu không phải mình kịp thời ngăn cản thì đã xong đời rồi. Nhìn thấy Lâm Vân cả người đầy máu tươi lao tới, còn bị phi kiếm làm trọng thương nữa, hai tên tu sĩ kết đan rất vui vẻ, đang muốn ra tay ngăn cản. Nhưng sắc mặt của bọn chúng lập tức đại biến, vội vàng kêu lên. Không tốt rồi, hắn muốn tự bạo. Hai tên này kêu lên như vậy bởi vì bọn chúng thấy Lâm Vân đã bị thương nặng, nhưng khí thế không ngừng tăng lên. Không phải tự bạo là cái gì? Nhìn thấy hai tên tu sĩ kết đan đã tránh ra, Lâm Vân âm thầm thở phào một cái. Vừa nãy, vì liên tiếp ngăn cản sự công kích của hơn 10 tu sĩ kết đan và hai tu sĩ Nguyên Anh, tinh lực của hắn đã hao hết. Cũng may, hỗn độn Sơn Hà Đồ kịp thời bổ sung một ít tinh lực cho hắn. Lâm Vân không chút do dự, chuyển hóa tinh lực này thành năng lượng bạo phát, giả vờ như mình sắp tự bạo, khiến cho hai tu sĩ kết đan kia bị dọa sợ. Đường vừa mở, Lâm Vân không khách khí nữa, bước lên phi kiếm, trong nháy mắt đã bay xa hơn 10 dặm.
Chương 357 Tuyệt cảnh thiên diễm. Lúc này, hơn 10 tên tu sĩ mới phản ứng. Bọn họ không ngờ tên ma tu Lâm Vân lại giáo hoạt như vậy, có thể lừa gạt thành tự bạo. Bọn họ liền không chút do dự, lập tức đuổi theo. Đám tu sĩ kia vừa mới đuổi theo Lâm Vân, thì lại có hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới. Lâm Vân đang bay, thì cảm thấy đầu óc choáng váng, liền biết mình không thể kiên trì thêm được lâu. Hơn 10 pháp bảo của tu sĩ kết đan, cho dù hắn đã ngăn chặn được 9 phần uy lực, nhưng vẫn khiến hắn không chịu được. Huống hồ, hắn còn bị trúng một kiếm màu đỏ của tay tu sĩ Nguyên Anh kia nữa chứ. Vết thương càng thêm chồng chất. Dù tốc độ của Lâm Vân đã rất nhanh, nhưng hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Nếu hiện tại mình không bị thương, nói không chừng còn có thể thoát khỏi bọn họ. Nhưng bị thương như vậy thì rất khó. Trong tinh giới không có thuốc chữa thương nào tốt, chỉ có một lọ thiên diệp đan lấy được ở Vạn Bảo Các, không biết nó có tác dụng gì. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, thân thể đã mệt mỏi như vậy rồi, mà tinh lực càng ngày càng tiêu tán. Các tu sĩ không ngừng truy kích đằng sau, Lâm Vân mặc kệ, liền nuốt vài viên thiên diệp đan xem thế nào. Thiên diệp đan vừa vào trong cơ thể của Lâm Vân, lập tức biến thành từng tia nước nhỏ. Những tia nước nhỏ này giống như tình vân vuốt ve vậy, chậm rãi hồi phục vết thương trên người Lâm Vân. Lâm Vân mừng rỡ, quả nhiên là thuốc tốt. Khó trách Vạn Bảo Các lại muốn bắt mình như vậy. Dù nội thương vẫn còn rất nặng, nhưng nhờ hiệu quả của thiên diệp đan, tình hình đã không còn chuyển biến xấu. Tốc độ của Lâm Vân dần dần nhanh hơn, nhưng lập tức Lâm Vân cảm thấy không đúng. Phía trước rõ ràng xuất hiện hai tu sĩ cấp cao, còn là nữ nhân nữa chứ. Là đệ tử của phái Giao Hoa. Ánh mắt của Lâm Vân co lại. Quả nhiên phái Giao Hoa rất coi trọng viên ngọc mà mình lấy. Có khả năng là phái Giao Hoa biết công dụng của viên ngọc đó. Hai nữ nhân này thấy Lâm Vân bay tới, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi nhìn thấy vết thương chồng chất trên người hắn, thì lại biểu lộ đồng tình. Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Đánh chết hắn cũng không tin tưởng hai người này quan tâm tới vết thương của hắn. Biết rằng không có cơ hội chiến thắng hai nữ nhân có tu vi kết đan hậu kỳ này, nhưng khuôn mặt của Lâm Vân vẫn lộ vẻ kinh hỉ, giống như rất cao hứng khi nhìn thấy hai người vậy. Hắn liền đi thẳng tới hai người bọn họ. Thấy Lâm Vân đi tới, hai nữ tử kết đan này càng ra vẻ phong tình và đồng cảm. Cộng thêm đây là hai nữ tu rất xinh đẹp, thân thể đẩy đà, khiến cho Lâm Vân cũng phải thầm khen lợi hại. Hai người cầm tạm mấy thứ này, buổi tối tôi sẽ tìm tới hai vị tỷ tỷ. Lâm Vân nói xong, liền ném một cái kim ấn, đồng thời bay đi. Một nữ tử đang muốn giơ tay bắt thì người kia đã ngăn cản.
Không đúng, Hàn Nguyệt, chúng ta chạy mau.
đồng thời tạo ra một cái vòng bảo hộ. Vài tiếng nổ rầm rầm vang lên, kim ẩn đã nổ tung thành từng mảnh. Linh lực cường đại tỏa ra xung quanh, bao gồm cả hai nữ tu này. Mặc dù đã có vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng hai người vẫn bị thổi đi vài trăm mét, rồi nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai người đã bị thương nặng. Thật là một tên gian xảo! Nữ tu sĩ muốn dùng tay tiếp kim ấn kia, oán hận mắng. Nhưng trong lòng nghĩ mà sợ, nếu không phải cô bạn mình kịp thời ngăn cản, thì mình đã mất một cánh tay rồi. Kim ấn kia là một pháp bảo cực phẩm, vậy mà hắn sẵn sàng ném ra cho nổ. Người này thật là ngoan độc. Cô gái kia nhìn phương hướng mà Lâm Vân biến mất, thì thào nói: Sư tỷ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hàm Nguyệt hỏi: Còn làm gì nữa? Đương nhiên là phải đuổi theo hắn rồi. Sau đó thì thông báo cho sư môn. Nói xong, hai người liền bay đuổi theo. Một đường chạy trốn này của Lâm Vân, mặc dù hắn đã liên tiếp thay đổi phương hướng, nhưng những người truy đuổi phía sau vẫn càng ngày càng nhiều. Người chặn đường phía trước cũng không thiếu. Bởi vì tốc độ của Lâm Vân hiện tại ngang bằng với Nguyên Anh sơ kỳ, nên đuổi kịp hắn đều là tu sĩ cấp Nguyên Anh hoặc là tu sĩ kết đan có pháp bảo phi hành lợi hại. Lâm Vân rất sốt ruột. Những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sở dĩ không muốn đuổi theo hắn ngay, bởi vì sợ mình tự bạo, nên bọn họ ở đằng xa nhìn chằm chằm, đợi cho tinh lực của mình hao hết. Cho dù Lâm Vân không ngại quần chiến, nhưng dây dưa với bọn họ chỉ kéo dài thời gian cho mấy lão quái Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Tuy biết tình cảnh hiện giờ của mình, nhưng Lâm Vân lại không có cách nào cả. Phía trước vẫn không ngừng có người chặn đường, mà phía sau thì càng ngày càng đông. Trên đường chạy trốn, Lâm Vân đã không biết giết bao nhiêu người. Cứ có người nào chặn đường hắn là hắn không chút do dự tiêu diệt. Gặp người có tu vi cao thì đánh lén một cái rồi chuyển sang phương hướng khác. Ba ngày sau, Lâm Vân biết cao thủ đã tới. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hắn có thể chạy được. Nhưng đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Lâm Vân từ xa đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của lão tổ Côn Luân, trong lòng thầm than một tiếng. Chẳng lẽ mình cứ chết như vậy sao? Lâm Vân hạ quyết tâm, cho dù tự bạo cũng không thể để cho những người này chiếm được thứ mà bọn họ muốn. Lão tổ Côn Luân muốn chính là Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, Phái Gia Hoa muốn là viên ngọc kia, Vạn Bảo Cát thì muốn Huyền Ngân Hàng Thủy của hắn, còn những người khác phỏng chừng là muốn kiếm phần thưởng. Chắc cũng có một bộ phận người tới xem náo nhiệt, bọn họ muốn biết trên người của mình có cái gì, rồi sau đó nhân cơ hội kiếm chác. Khí tức cường hoành càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại không chỉ nói bị bao vây, chỉ cần vài lão gia Nguyên Anh hậu kỳ kia cũng đủ cho hắn xong đời rồi. Hắn không có đường để đi rồi. Xem hắn chạy đi đâu được nữa. Có tiếng cười nhạo vang lên từ đám người. Hiện tại hắn đã chó cùng rứt dậu nên mới chạy đến tuyệt cảnh thiên diễm. Ai, tôi còn muốn biết trên người hắn có cái gì mà phải trèo giải thưởng truy nã lớn như vậy. Mà người này cũng thật lợi hại. Nghe nói tu vi của hắn chỉ mới là tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng bị 10 tu sĩ kết đan và 2 tu sĩ Nguyên Anh bao vây vẫn có thể thoát khỏi, còn làm bị thương một tay của trưởng lão Nguyên Anh của phái Liệt Hỏa nữa. Thật hay là giả? Làm sao mà hắn chạy thoát được? Cái này thì tôi không biết, nhưng người này có thủ đoạn rất tàn nhẫn. Một đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ. Lâm Phần đương nhiên không nghe thấy những lời này. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy phía trước rất nguy hiểm. Chỉ cần mình chạy vào đó sẽ lập tức tử vong. Nhưng đằng sau của hắn lại có 4 lão quái Nguyên Anh hậu kỳ chắn đường. Không biết đằng trước là chỗ nào, nhưng Lâm Vân nghe thấy tiếng kinh hô đằng sau và cảm giác nguy hiểm cũng rất mãnh liệt. Là hắn biết nơi này không phải là một nơi nên đi vào, nhưng Lâm Vân chẳng quan tâm nhiều như vậy. Chết trên tay mấy lão quái Nguyên Anh kia còn không bằng chết trong đó cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút do dự phóng ra mấy vòng bảo hộ rồi lao vào tuyệt cảnh. Mấy lão già Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã đuổi tới, nhưng thật không ngờ Lâm Vân có khí khái tráng sĩ đứt cổ tay như vậy. Chỉ có lão tổ Côn Luân âm thầm kêu khổ. Y biết Lâm Vân không phải là tráng sĩ đứt cổ tay, mà căn bản là Lâm Vân không biết nơi này chính là một trong những tuyệt cảnh của Khôn Truân giới, thiên diễm. hắn vốn chỉ là một tên nai tơ chạy từ trái đất tới mà thôi. Có biết cái gì là tuyệt cảnh thiên diễm đâu. Nếu hắn biết, chắc hắn đã không đi vào đấy. Tất cả những người truy đuổi Lâm Vân đều sững sờ. Không ngờ hắn lại tự sát chạy vào tuyệt cảnh. Sớm biết như vậy thì đã bắt hắn lại rồi. Hắn nhảy vào tuyệt cảnh thì mặc xác hắn, nhưng trên người của hắn toàn là bảo bối. Có rất nhiều môn phái và tán tu còn chưa từ bỏ ý đồ nên đứng canh ở cửa ra vào. Nếu Lâm Vân có thể đi ra thì bắt luôn. Mặc dù còn chưa thấy ai đi vào tuyệt cảnh còn có thể đi ra, nhưng vẫn có một nhóm người có suy nghĩ may mắn. Bởi vì có cảm giác nguy hiểm, nên khi Lâm Vân chui vào tuyệt cảnh thiên diễm, hắn liền tạo ra mấy cái vòng bảo hộ. Nhưng vừa mới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm, Lâm Vân lập tức cảm thấy cực kỳ đau đớn, như bị xé rách vậy. Hỏa diễm khủng bố đã bắn về phía Lâm Vân. Điều khiến hắn sợ hãi là ngọn lửa này không có màu sắc gì cả, nhưng sức nóng của nó đủ để thiêu đốt hắn thành tro bụi. Mấy vòng bảo hộ đảo mắt đã bị thiêu hủy. Lâm Vân hốt hoảng, vội vàng lại tạo ra mấy vòng bảo hộ, nhưng chỉ có thể kiên trì được vài giây. Lâm Vân sợ tới mức cùng lúc tạo ra ba vòng bảo hộ, rồi nghĩ cách chui vào hỗn độn Sơn Hà Đồ. Hắn không biết Sơn Hà Đồ có thể ngăn trở ngọn lửa khủng bố này không. Loại hỏa diễm này còn nóng hơn tinh hỏa của hắn không biết bao nhiêu lần. Tinh hỏa của hắn đã khá lợi hại, nhưng còn kém xa so với hỏa diễm này. Không phải chỉ là kém, mà căn bản không cùng một cấp bậc, giống như sự chênh lệch của một người phàm và một tu sĩ hóa thần vậy. Càng làm cho Lâm Vân kinh hãi, đó là hắn không thể chui vào được hỗn độn Sơn Hà Đồ. Đây là hỏa diễm gì vậy? Sao kinh khủng như thế? Ngay cả Sơn Hà Đồ cũng không thể chui vào được. Chương 358. Để ý tới điều gì? Biện pháp duy nhất của Lâm Vân là chỉ có thể không ngừng dùng tinh lực tạo ra vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bị hỏa diễm thiêu hủy rồi lại tạo. Hiện tại Lâm Vân đang so đấu tốc độ tạo vòng bảo hộ và tốc độ ăn mòn của hỏa diễm không màu kia. Không ngừng vang lên tiếng lớp đớp từ trong tuyệt cảnh thiên diễm. Có mấy lần hỏa diễm không màu kia thiếu chút nữa đốt xong vòng bảo hộ cuối cùng của Lâm Vân. Hiện tại quần áo trên người của Lâm Vân đã bị cháy hết, chỉ rồi dần dần biến mất. Cũng may có hỗn độn Sơn Hà Đồ không ngừng truyền tinh lực cho Lâm Vân, bằng không hắn đã sớm không duy trì được. Mặc dù như vậy, Lâm Vân vẫn cảm thấy khó mà ngăn cản nổi. Hiện tại còn vất vả hơn khi bị đám người kia đuổi theo. Đồng dạng là tinh lực bị hao tổn lại được bổ sung. Nhưng lần này hao tổn không phải do người làm. Lâm Vân rất muốn đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng hiện tại một bước hắn cũng không đi được. Tâm trí của hắn đều tập trung để chống cự hỏa diễm khủng bố kia. Đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Tình huống như vậy vẫn không thay đổi. Thần kinh của Lâm Vân đã căng cứng, tùy lúc bị đứt. Nếu không phải liên tục phải đối phó với tử vong thì hắn đã kiên trì không nổi. Hiện tại hắn chỉ có thể tạo ra tối đa là 5 tầng bảo hộ, không thể tăng thêm được nữa. Nhưng điều này đã tốt hơn lúc đầu, khi mới chỉ tạo được 2 tầng. Cho dù như vậy, thân thể của Lâm Vân vẫn sắp tới giới hạn. Hỏa diễm khủng bố tùy lúc có thể tấn công vào cơ thể của hắn, biến hắn thành tro bụi. Tuy nhiên, đến ngày thứ 5, trong nháy mắt khi thân thể và tinh thần của Lâm Vân muốn sụp đổ, thì hắn nhớ tới một biện pháp, đó là một bên tạo vòng bảo hộ, một bên vận chuyển tinh huyết. Làm như vậy, quả nhiên là đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể thay đổi tình huống, chỉ là cơ thể đỡ bị tra tấn hơn mà thôi. 7 ngày sau, Lâm Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như bị nướng chín vậy. Hắn thầm than một tiếng, hắn đã không kiên trì được rồi, lẽ nào lại chết như vậy sao? Vừa nghĩ tới đây, linh khí vốn vận chuyển tới huyệt xích trạch thuộc kinh Thái Âm bỗng bị chệch hướng, không chuyển tới hai huyệt liệt khuyết và huyệt khổng tối nữa, mà chuyển về phía hai huyệt hiệp bạch và thiên phủ. Đảo mắt đã tới trung phủ. Lâm Vân cả kinh, thầm kêu không tốt. Phần gian. Tô Tĩnh Như về đây đã được một tháng. Hiện tại ngồi đối diện với nàng là một người thanh niên tuổi chừng 30. Y là con trai của chủ tịch tập đoàn Sâm Thủy Quốc Tế, Sâm Minh Minh. Vì Tô Tĩnh Như trở về phần gian nên không thể không tiếp nhận việc cha mình giới thiệu bạn trai. Sâm Minh Minh nhìn cô gái ngồi trước mặt mình này, càng xem càng yêu thích. Không ngờ còn có một cô gái xinh đẹp như vậy. Người nhà của Sâm Minh Minh bảo y tới làm quen nên y không thể không tới, bởi vì đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, y tới gặp mặt là rất miễn cưỡng. Nhưng y trăm ngàn lần không nghĩ tới cô gái đó lại là một mỹ nhân như vậy, quả thực còn đẹp hơn cả tình nhân trong mộng của Sâm Minh Minh. Cô ta có làn da trắng như tuyết, tóc dài chạm đến vai, thân hình cân đối, còn mang theo khí chất thanh tú, thậm chí còn có sự u buồn nhàn nhạt, khiến cho Sâm Minh Minh thiếu chút nữa chảy nước dãi. Cơ hội lớn như vậy sao có thể bỏ qua được, nên y liền thao thao bất tuyệt nói tới gia cảnh của mình. Còn mình vĩ đại như thế này thế nọ, y muốn tìm mọi cách để lấy được cô nàng này. Mặc kệ Sâm Minh Minh hùng hồn thế nào, Tô Tĩnh Như đều bỏ ngoài tai. Nàng đang nghĩ tới tình cảnh trong căn phòng kia. Nàng không biết vì sao mình phải rời đi căn phòng đó. Lẽ nào mình không yêu Lâm Vân bằng những người kia? Hay là do Lâm Vân không cho mình bất kỳ một hứa hẹn nên mình không muốn làm một chuyện vô nghĩa như vậy? Nàng bỗng có chút u oán, bởi vì Vũ Tích làm cho nàng phải lựa chọn như vậy. Có phải là không công bằng? Nhưng Tô Tĩnh Như lại cả kinh. Tại sao mình lại cảm thấy không công bằng? Mình để ý tới cái gì vậy? Đã yêu một người còn quan tâm tới những điều kia sao? Hiện tại chính nàng cũng không hiểu bản thân mình muốn gì. Sáng ngày thứ hai, khi nàng quyết định cùng đi với chị Vũ Tích, thì Lâm Hinh lại nói chị ấy đi rồi. Sau đó nàng từ chức rời đi tập đoàn Vân Môn rồi trở về Phần Giang. Từ hôm đó tới giờ, nàng một mực rơi vào trong trạng thái mê man. Yêu là gì? Nàng không biết tình cảm của Lâm Vân đối với mình như thế nào, nhưng tình cảm của hắn dành cho Vũ Tích nàng lại biết rất rõ. Lúc ấy chị Vũ Tích nói chị ấy không để ý tới chuyện một chồng nhiều vợ, nhưng nếu mình là chị Vũ Tích, mình có thể làm được như vậy không? Lúc Cam Dao tiễn mình trở về, cô ấy đã nói Sung Hy để ý, Ninh Vi để ý, chính cô ấy cũng để ý. Còn mình có để ý không? Tô Tĩnh Như biết nàng không để ý tới những điều này. Vậy thì nàng để ý cái gì? Không thể trả lời được bản thân, chỉ có thể u oán Lâm Vân mà thôi. Từ lúc hắn trở về Yên Kinh cho tới bây giờ, hắn chưa một lần tới gặp nàng. Rốt cuộc trong mắt hắn, nàng là cái gì? Có lẽ đây mới là điều Tô Tĩnh Như để ý nhất. Nhìn người nam tử ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt, Tô Tĩnh Như đều không nghe vào một chữ. Lâm Vân, chỉ cần anh nói một câu bảo em đi theo anh, em cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng một câu đơn giản như vậy anh đều không muốn nói. Em thật sự hận anh. Chẳng lẽ anh không biết tình cảm của em dành cho anh sao? Tiểu thư Tĩnh Như, nói thật, thành công của tôi không bằng rất nhiều người, nhưng tôi tin tưởng tôi có thể làm tốt mọi chuyện. Vẻ đẹp của cô làm cho tôi rất bất ngờ. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một cô gái tú lệ như cô. Có thể được ngồi đây trò chuyện với cô là một sự vinh hạnh lớn với tôi. Tôi vốn không tin về tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ tôi đã tin. Sâm Minh Minh thâm tình nói, tôi là một người rất cố chấp, nên tôi muốn tự tìm hạnh phúc cho mình. Tĩnh Như, nếu cô tin tưởng, tôi sẽ mang hạnh phúc tới cho đôi ta. Sâm Minh Minh thật sự rất thích Tô Tĩnh Như. Một bên nói, một bên âm thầm quyết định chia tay với mấy cô bạn gái kia. Tuyệt đối không thể cho Tĩnh Như có ấn tượng xấu gì đối với mình. Thậm chí, y đã quên mất đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tô Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn Sâm Minh Minh, bỗng cười một tiếng. Sâm Minh Minh như ngây dại, nụ cười của nàng đẹp quá. Anh chàng Sâm Minh Minh này coi như là một người tốt, nhưng ở trong lòng Tô Tĩnh Như, y sao có thể so sánh với Lâm Vân được? Lâm Vân đã tạo cho nàng một ấn tượng quá sâu sắc, cho dù trong giấc mơ cũng mơ về hắn. Tôi phải đi đây, xin lỗi anh, tại cha tôi không biết rằng tôi đã có bạn trai. Tôi đi ra gặp anh bởi vì không muốn phụ lòng cha tôi mà thôi. Tô Tĩnh Như đứng lên, trong lòng đã nhẹ nhàng. Mong Văn có thể thổ lộ với Lâm Vân, vì sao mình không thể? Nếu anh ấy không đồng ý, thì mình sống một đời, cả đời cũng được. Cần gì phải miễn cưỡng gả cho một người nam nhân mà mình không thích? Nếu không được gả cho người mà mình thích, vậy thì không cần gả. Sâm Minh Minh trơ mắt nhìn Tô Tĩnh Như đi ra quán cà phê, một lúc sau mới phản ứng, chạy ra đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Tô Tĩnh Như đâu rồi. Không được, nhất định phải lấy cô ta làm vợ, không thể để cô ấy rơi vào tay của người khác. Tô Tĩnh Như đi trên đường, hiện tại tâm tình của nàng rất thư thái. Từ mấy năm trước lúc Lâm Vân rời đi Phụng Tân, đã lâu rồi nàng mới thư thái như vậy. Chỉ là không có chị họ Miêu Di ở bên cạnh. Nếu có chị ấy chia sẻ niềm vui của mình thì tốt biết mấy. Nhớ tới chị Miêu Di, Tô Tĩnh Như âm thầm thở dài. Chị ấy đi ra ngoài đã vài năm rồi, đến hiện tại còn không có tung tích gì cả. Không biết chị họ đang ở nơi nào. Lâm Hinh, chị là Tĩnh Như đây, chị Vô Tích đã trở về chưa? Tô Tĩnh Như vừa trở về nhà, không kịp chào mẹ, lập tức bấm điện thoại gọi cho Lâm Hinh. Là chị Tĩnh Như à, chị dâu của em và chị Nhược Sương đi tới núi Cửu Hoa rồi. Về sau anh trai của em cũng tới đó. Một tháng trước anh ấy trở về nhà một chuyến, nói rằng muốn dẫn hai chị ấy đi du lịch. Tô Tĩnh Như gọi điện tới khiến Lâm Hinh rất cao hứng. Bởi vì ở sâu trong lòng của Lâm Hinh, nàng vẫn hy vọng chị Tĩnh Như cũng trở thành chị dâu của mình. Mặc dù biết là không thể nào, chỉ là nghĩ thế mà thôi. Đối với Lâm Hinh mà nói, ngoại trừ Sung Hy mà nàng không có ấn tượng tốt, còn lại mấy người nàng đều rất yêu quý. Tô Tĩnh Như cúp điện thoại, trong lòng hơi thất lạc. Đi núi Cửu Hoa, còn dẫn theo Vũ Tích và Nhược Sương đi du lịch, tại sao không có mình trong đó? Tử Yên và Nhược Sương đều là bạn thân nhất của mình, nhưng bây giờ người và vật đã không còn. Hiện tại Tô Tĩnh Như cảm thấy mình rất cô đơn, chỉ lẻ loi một mình, giống như một chú vịt con xấu xí bị bỏ rơi trong ngõ ngách vậy. Mình nên làm gì bây giờ? Hay là trở lại tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh? Mới có rời đi nơi đó một tháng mà mình như bị lạc mất hồn phách vậy. Có lẽ nếu mình ở đó, sẽ có một ngày Lâm Vân trở lại gặp mình.